là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, cùng với phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, phóng viên chương trình có phản ánh người dân xã Văn Phú tích cực hiến đất mở đường. Cuối chương trình là chuyên mục pháp luật với cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhờ tích cực vận động nhân dân trồng và chăm sóc rừng theo tiêu chuẩn, nên đến nay toàn tỉnh có 12.914 ha rừng được cấp chứng chỉ FSC và hữu cơ, đạt 71% kế hoạch. Trong đó, cấp chứng chỉ trồng rừng quế hữu cơ được gần 9.844 ha, cấp chứng chỉ rừng FSC được trên 13.000 ha. Chứng chỉ trồng và sản xuất rừng bền vững được cấp chủ yếu ở các huyện Yên Bình, Văn Yên, Trấn Yên, Văn Chấn và Lục Yên. Tuy nhiên, trong việc cấp chứng chỉ rừng bền vững vẫn còn gặp một số khó khăn, đó là trình độ quản lý rừng của các chủ rừng còn hạn chế. Diện tích rừng của các hộ trồng không tập trung còn nhỏ lẻ manh mún, chi phí thuê chuyên gia đánh giá định kỳ hàng năm cao, một số doanh nghiệp tham gia gặp khó khăn về tài chính dẫn đến tiến độ triển khai chậm.
Ngày 11 tháng 6, Trung tâm Bảo vệ Thực vật phía Bắc, Cục Bảo vệ Thực vật phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Yên Bái khai giảng khóa tập huấn nâng cao giảng viên TOT IPM lên IPSM tại Yên Bái với sự tham gia của 30 học viên thuộc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật đến từ 4 tỉnh Yên Bái, Phú Thọ, Lào Cai và Lai Châu. Trong thời gian từ 11 đến 21 tháng 6, các học viên đã được tập huấn các kiến thức, kỹ năng chuyên môn về quản lý dịch hại tổng hợp IPM, IPSM, các nguyên tắc của quản lý dịch hại tổng hợp, các biện pháp kỹ thuật IPM, IPSM, sức khỏe cây trồng, biện pháp đấu tranh sinh học, giống khỏe, sức khỏe đất và dinh dưỡng cho cây trồng, sinh thái nông nghiệp và bảo vệ môi trường, sinh thái đất, biện pháp cải tạo đất, quản lý cỏ dại bền vững, văn bản quy phạm pháp luật và hệ thống quản lý về thuốc bảo vệ thực vật. Thuốc bảo vệ thực vật thế hệ mới, thuốc sinh học, chương trình phát triển thuốc bảo vệ thực vật sinh học, bảo vệ môi trường, thu gom tiêu hủy vỏ bao bì thuốc, canh tác giảm phát thải nhà kính và ứng phó với biến đổi khí hậu. Cùng với đó, các học viên cũng được tập huấn các kỹ năng thực hành, các thực nghiệm, thuyết trình, trao đổi thông tin hai chiều, ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ năng đặt vấn đề, phân tích tổng hợp vấn đề đặt ra. Thông qua khóa tập huấn đã góp phần bổ sung kiến thức về quản lý sức khỏe cây trồng cho các giảng viên, đồng thời tạo nguồn cho tỉnh để đào tạo tổ chức các lớp tập huấn nông dân về quản lý sức khỏe cây trồng tại các địa phương.
Di tích lịch sử danh thắng cấp quốc gia Hồ Thác Bà là một kỳ quan của tỉnh Yên Bái, được ví như viên ngọc xanh của vùng Tây Bắc. Theo lộ trình sẽ trở thành trung tâm dịch vụ nghỉ dưỡng văn hóa tầm cỡ quốc gia quốc tế vào năm 2040, theo quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ. Về định hướng phát triển không gian, khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà sẽ có 2 cửa ngõ, 2 hành lang, 4 vùng phát triển và 8 trọng điểm. Theo đó có 4 vùng, gồm vùng 1 gắn với khu văn hóa sinh thái Lục Yên, vùng 2 là khu trung tâm phía Tây kết nối cao tốc IC14 Nội Bài Lào Cai, vùng 3 là khu trung tâm cửa ngõ phía Nam, vùng 4 là khu du lịch sinh thái đảo và quần đảo phía Đông. Hai hành lang gồm hành lang phát triển du lịch kết nối từ cửa ngõ Tân Nguyên chạy dọc phía tây khu du lịch quốc gia qua đô thị Cảm Ơn, trung tâm du lịch Tân Hương, Đại Đồng đến thị trấn Yên Bình. Hành lang sinh thái phát triển du lịch xanh thân thiện gắn liền với sự đa dạng sinh học và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên môi trường sinh thái. 4 trọng điểm phát triển du lịch bao gồm các trung tâm Liễu Đô Vĩnh Lạc, trung tâm Phúc Ninh Mỹ Gia, trung tâm Linh Sơn Cao Biển, trung tâm Tân Hương Đại Đồng.
Từ năm 2024 đến nay, tỉnh Yên Bái đã trao việc làm cho gần 10.600 lao động, đạt 52,8% kế hoạch. Toàn tỉnh có 4.097 lao động chuyển từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, tuyển sinh đào tạo nghề cho 8.145 người. Kết quả đó khẳng định sự nỗ lực của tỉnh trong triển khai công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động, đặc biệt là trong tăng cường liên kết với các doanh nghiệp để tư vấn đào tạo và giải quyết việc làm, xây dựng sàn giao dịch việc làm trực tuyến để kết nối với hệ thống giao dịch việc làm quốc gia nhằm hỗ trợ cung cấp kịp thời thông tin đến người lao động và người sử dụng lao động, hỗ trợ hiệu quả người lao động tìm kiếm việc làm, triển khai hiệu quả hoạt động của Quỹ Quốc gia về việc làm nhằm hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm, tự tạo việc làm.
Với nhiều giải pháp quyết liệt trong triển khai thực hiện phương án phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và thu gom vận chuyển xử lý chất thải sinh hoạt sau phân loại, đến nay tỷ lệ thực hiện phân loại rác thải trên địa bàn thành phố đạt 83%. Tỷ lệ các hộ dân đã tiến hành phân loại rác tại nguồn đạt 95%, chất lượng phân loại rác thải trong dân đạt 65%. Để nâng cao nhận thức của người dân trong việc phân loại rác thải, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố Yên Bái đã xây dựng mô hình điểm tuyến đường thu gom phân loại rác thải tại nguồn, tổ chức ra quân phát động chiến dịch thu gom phân loại rác thải, xây dựng mô hình ngôi nhà xanh để thu gom rác thải tái chế, tổ chức sơn kẻ vị trí để rác thải tại các hộ gia đình trên tuyến đường chính, thành lập tổ kiểm tra việc triển khai thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn tại các xã phường. Đến nay tất cả 15 xã phường trên địa bàn thành phố đã tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện phân loại rác thải theo đúng quy định. Các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức chấp hành việc thực hiện phân loại rác thải tại nguồn và đưa đến nơi tập kết đúng thời gian quy định, qua đó góp phần hạn chế tình trạng rác thải tồn đọng gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư.
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa bế mạc hội nghị tập huấn triển khai chương trình bơi an toàn phòng chống đuối nước tỉnh Yên Bái năm 2024. Lớp tập huấn diễn ra trong 2 ngày từ mùng 10 đến 11 tháng 6 với gần 100 học viên tham gia. Tại đây, các học viên được hướng dẫn các kỹ năng bơi cơ bản, hướng dẫn kiến thức kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em, thực hành công tác tổ chức lớp bơi ban đầu và kỹ năng an toàn trong môi trường nước, phương pháp hướng dẫn trẻ tập kỹ năng đứng nước, phương pháp hướng dẫn kỹ năng cứu đuối gián tiếp và trực tiếp, các thao tác sơ cấp cứu khi bị đuối nước, phương pháp dạy bơi cơ bản. Thông qua lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cả lý thuyết và thực hành, kỹ năng dạy bơi, phương pháp cứu đuối cho học viên. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phòng chống tai nạn đuối nước, các phương pháp cứu đuối và sơ cứu người bị nạn, qua đó góp phần giảm thiểu tai nạn đuối nước ở trẻ em trên địa bàn toàn tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, tại kỳ nghỉ hè là thời gian vàng để trẻ em phát triển các năng khiếu và tài năng của mình. Bằng việc tạo điều kiện cho các em tham gia vào các lớp học năng khiếu, các hoạt động ngoại khóa phù hợp, cha mẹ sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và cảm xúc, giúp các con ngày một tự tin, vững bước trong tương lai. Trong thời đại công nghệ hiện nay, việc phát triển năng khiếu nghệ thuật của trẻ em ngày càng trở nên quan trọng. Để giúp các em khám phá và nuôi dưỡng niềm đam mê với các lĩnh vực như hội họa, âm nhạc, nhảy hiện đại, mẫu nhí, một số trung tâm đào tạo đã triển khai các khóa học năng khiếu nghệ thuật, giúp các em có cơ hội tiếp cận với các ngành nghệ thuật đa dạng, từ đó định hướng được năng khiếu, khả năng của mình. Đây chính là bước đệm quan trọng để các em có thể nuôi dưỡng, vun đắp theo đuổi ước mơ trong tương lai. Em Hoàng Nguyễn San Nhi, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Thì con cảm thấy rất là tự tin và được thỏa mãn niềm đam mê. Con đã được học rất nhiều môn tại RAM và được trình diễn tại các sân khấu lớn nhỏ.
Nhận thức được tầm quan trọng của việc dành thời gian chất lượng có ích cho trẻ trong kỳ nghỉ hè, nhiều cha mẹ đã bỏ công sức tạo điều kiện để các em có cơ hội được phát huy tài năng, tham gia các hoạt động bổ ích và thử sức với những điều mới mẻ, thú vị trong quá trình học tập và trải nghiệm. Chị Trần Thị Hồng Vân, xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn nói.
Tham gia cho con học cái lớp khóa học model và khóa học nhảy thì là mình thấy là khi mà mình đăng ký cho con mình thì là con rất là đam mê.
Kỳ nghỉ hè chính là thời điểm lý tưởng để trẻ phát triển về tiềm năng, rèn luyện kỹ năng sống, tính tự lập và khả năng thích ứng với môi trường mới. Tham gia vào lớp học đào tạo kỹ năng MC dẫn chương trình, em Nguyễn Vi Bảo Lâm, 12 tuổi, ở xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn, đã được trang bị các kiến thức chuyên sâu, phát triển các kỹ năng thuyết trình, thực hành. Em Nguyễn Vi Bảo Lâm, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Con học ở đây là khóa đầu tiên và con học ở đây để mong muốn được trở thành một MC nổi tiếng. Con học được những kiến thức về ngoại hình, kỹ năng dẫn dắt chương trình.
Các khóa học nghệ thuật dành cho trẻ tại trung tâm trên địa bàn tỉnh đang ngày càng phát triển, thường phân chia theo độ tuổi và chuyên môn để thuận lợi cho việc đào tạo. Mỗi môn học năng khiếu sẽ do các giảng viên, huấn luyện viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực nghệ thuật trực tiếp giảng dạy. Các em không chỉ được rèn luyện kỹ năng thực hành mà còn tiếp cận với lý thuyết, thẩm mỹ và lịch sử của mỗi lĩnh vực nghệ thuật. Bên cạnh đó, các hoạt động trải nghiệm, giao lưu, biểu diễn cũng được phối hợp với các cơ quan đơn vị tổ chức thường xuyên để các em có cơ hội cọ sát, thể hiện năng lực, sự tự tin của bản thân. Chị Ngô Thị Hương Quỳnh, giám đốc Trung tâm Nghệ thuật RAM Entertainment chia sẻ.
Hiện tại thì Trung tâm Nghệ thuật RAM đã thành lập được 4 năm và ngày đầu tiên thì có 6 lớp hoạt động thôi. Và bây giờ thì đã có 20 lớp với 2 cơ sở và với các môn học là lớp múa, lớp nhảy, lớp MC, lớp mẫu nhí, múa bụng, múa cổ trang và vẽ. Ngoài ra thì trung tâm sẽ mời các thầy cô giáo có chuyên môn cao về để giảng dạy cho các bạn để các bạn được học tập và giao lưu với những kiến thức mới. Và trong tương lai thì trung tâm sẽ mở các chương trình mang văn hóa của Yên Bái để giới thiệu đến các bạn bè trong nước và quốc tế.
Việc quan tâm khuyến khích tìm hiểu các hoạt động chương trình đào tạo phù hợp để trẻ có thể thử sức khám phá, thông qua đó không chỉ phát triển năng khiếu và tài năng trong kỳ nghỉ hè thư giãn, bổ ích mà còn rèn luyện khả năng sáng tạo, trí tưởng tượng, rèn luyện các kỹ năng một cách hiệu quả, qua đó góp phần ươm mầm tài năng và giúp trẻ phát triển toàn diện. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đa số cán bộ đảng viên vẫn giữ vững truyền thống đạo đức của Đảng, không ngừng tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt vai trò trách nhiệm mà Đảng và nhân dân giao phó. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn một bộ phận cán bộ đảng viên thoái hóa biến chất, quan liêu tham nhũng, vi phạm pháp luật, điều lệ Đảng. Có thể khẳng định, xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay thực sự là vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn to lớn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, làm cho Đảng thực sự trong sạch vững mạnh, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân, hoàn thành những trọng trách của mình trước nhân dân và dân tộc. Xây dựng Đảng về đạo đức là trách nhiệm của toàn Đảng từ trung ương đến cơ sở, là trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên. Do đó mỗi cán bộ đảng viên phải không ngừng học tập rèn luyện đạo đức, nêu cao tính tiên phong gương mẫu, xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền của Đảng, để Đảng ta thực sự là đạo đức, là văn minh như khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời, đồng thời trực tiếp góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, trong phiên thảo luận tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội phản ánh là tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ công chức viên chức trong thực thi công vụ, dẫn tới giải quyết công việc chưa hiệu quả. Mới đây, Bộ Chính trị đã ban hành quy định 144 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới. Quy định này đưa 5 chuẩn mực về đạo đức, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến yêu cầu cán bộ đảng viên phải xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng trước mọi khó khăn thử thách, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách, hành động vì lợi ích chung, vì nước, vì dân. Tiến sĩ Vũ Ngọc Lương, trưởng khoa lịch sử Đảng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho rằng, thực hiện nghiêm quy định 144 sẽ góp phần điều trị hiệu quả căn bệnh, né tránh, sợ trách nhiệm. Đặc biệt sắp tới đây, việc chuẩn bị và tiến hành đại hội Đảng các cấp chính là điều kiện và là cơ hội để rà soát sàng lọc đội ngũ cán bộ, lựa chọn những người xứng đáng nhất, đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ để đảm đương công việc mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Cũng tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, Quốc hội đã thảo luận về dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, một nội dung được nhiều đại biểu Quốc hội và người lao động quan tâm. Tại báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, tại kỳ họp thứ 6, Chính phủ trình Quốc hội hai phương án về điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với trường hợp người chưa đủ tuổi hưởng lương hưu, không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội, chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần. Theo đó, đa số ý kiến trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành phương án 1 của Chính phủ đề xuất và cũng là ý kiến của đa số người lao động tại một số địa phương được cơ quan chủ trì thẩm tra lấy ý kiến. Do đó, người lao động rất mong Chính phủ sớm có đề án hỗ trợ và ban hành quy định phù hợp, đồng thời cần đẩy mạnh công tác truyền thông để người lao động hiểu được lợi ích của việc hưởng lương hưu hàng tháng thay vì lựa chọn hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Theo Tổng cục Thống kê, 5 tháng đầu năm nay, nhà nước đầu tư nước ngoài đã rót gần 1,98 tỷ đô la vào ngành kinh doanh bất động sản. Hiện có thêm 1.782 doanh nghiệp bất động sản thành lập mới và gần 1.600 doanh nghiệp quay lại hoạt động. Sau thời gian ảm đạm kéo dài từ cuối năm 2022, thị trường bất động sản đang ấm dần. Theo báo Đại đoàn kết, tới nay sau hơn một năm áp dụng nhiều cơ chế chính sách nhằm giải cứu thị trường bất động sản đã phát huy hiệu quả. Các dự án luật sửa đổi bổ sung liên quan chặt chẽ đến thị trường bất động sản được Quốc hội thông qua đã tạo tâm lý ổn định cho người dân, nhà đầu tư và doanh nghiệp phát triển dự án. Việc Chính phủ ban hành nghị quyết số 73/2024 đề nghị Quốc hội cho phép các luật liên quan tới lĩnh vực bất động sản sớm có hiệu lực sẽ tạo nên sự đồng bộ tác động tích cực vào thị trường. Theo các chuyên gia, các luật liên quan đến thị trường bất động sản có hiệu lực sớm sẽ đáp ứng được yêu cầu nguyện vọng của người dân và nhà đầu tư vì vướng mắc pháp lý đang chiếm đến 70% khó khăn của các doanh nghiệp bất động sản. Như vậy, cùng với làn sóng đầu tư nước ngoài và sự thay đổi của các bộ luật sẽ là nguyên nhân chính thúc đẩy thị trường bất động sản hồi phục mạnh mẽ. Đây chính là thời cơ lớn đối với doanh nghiệp bất động sản khi tâm lý thị trường tốt hơn.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 6, Chính phủ Ấn Độ đã thăng cấp cho Trung tướng Upendra Dwivedi từ Phó Tư lệnh Lục quân lên Tư lệnh Lục quân. Diễn biến này diễn ra chỉ hơn 2 tuần sau khi Chính phủ thực hiện một động thái bất thường, kéo dài nhiệm kỳ thêm 1 tháng cho Tư lệnh Lục quân đương nhiệm Manoj Pandey tới ngày 30 tháng 6. Theo truyền thông Ấn Độ, tướng Dwivedi sẽ chính thức đảm nhận chức vụ này từ ngày 30 tháng 6, thời điểm Tư lệnh Manoj Pandey rời nhiệm sở. Ông Dwivedi sinh năm 1964, đã phục vụ trong quân đội Ấn Độ gần 40 năm và ông đã đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng như lãnh đạo lực lượng bộ binh và chỉ huy Bộ Tư lệnh miền Bắc giai đoạn 2022-2024 trước khi được bổ nhiệm giữ chức Phó Tư lệnh Lục quân. Ngày 11 tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố tàu hộ vệ tên lửa Dodok Gokov và tàu ngầm hạt nhân Kazan đã tiến hành một cuộc tập trận với tên lửa siêu thanh Zircon ở Đại Tây Dương. Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tập trận mô phỏng một cuộc tấn công trên biển nhằm vào các mục tiêu là nhóm tàu chiến của đối phương cách đó khoảng 600 km. Tàu vệ tên lửa Đô đốc Gokov được trang bị tên lửa siêu thanh Zircon, loại vũ khí được thiết chế để trang bị trên các tàu tuần dương, tàu hộ vệ tên lửa, tàu ngầm và có thể sử dụng chống lại tàu chiến của kẻ địch và các mục tiêu trên bộ. Tổng thống Nga Putin từng ca ngợi Zircon là loại vũ khí có thể xuyên phá bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa nào nhờ khả năng bay nhanh gấp 9 lần tốc độ âm thanh với tầm bắn lên đến 1.000 km. Ngày 11 tháng 6, chính phủ Mỹ tuyên bố sẽ dỡ bỏ lệnh cấm sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất đối với tiểu đoàn Azov của Ukraine, với lý do lực lượng vũ trang này không có hồ sơ về vi phạm nhân quyền. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết không bằng chứng cho thấy tiểu đoàn Azov vi phạm nhân quyền, do đó Mỹ đã dỡ bỏ lệnh cấm tiểu đoàn Azov ở Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất. Về việc Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất trong tiểu đoàn Azov, thư ký báo chí của Tổng thống Nga nhận định quyết định của chính phủ Mỹ là cực kỳ tiêu cực. Ông cho rằng việc chính phủ Mỹ thay đổi lập trường cho thấy Mỹ đang cố gắng kiềm chế Nga bằng mọi cách. Nguồn tin quân đội Maliwi cho biết lực lượng tìm kiếm và cứu nạn đã tìm thấy mảnh vỡ của chiếc máy bay chở Phó Tổng thống Sanlot Chilima. Tổng thống Malawi xác nhận không có ai sống sót trong vụ tai nạn máy bay. Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Lazarus Chakwera đã bày tỏ sự đau buồn khi công bố thông tin, đồng thời mô tả đây là thảm kịch khủng khiếp. Trước đó, lực lượng phòng vệ Malawi cho biết máy bay chở Phó Tổng thống Chilima có thể bị rơi trong rừng Chikangawa. Chiếc máy bay quân sự chở Phó Tổng thống Malawi và 9 người khác rời thủ đô Lilongwe lúc 9 giờ 17 ngày 10 tháng 6 theo giờ địa phương. Tuy nhiên, máy bay này đã mất tín hiệu radar trước khi hạ cánh. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, thời gian qua người dân ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã tích cực tự nguyện dịch rào hiến đất, phá bỏ cây cối hoa màu trên đất, góp sức mở rộng đường giao thông nông thôn. Phong trào này vẫn đang tiếp tục được lan tỏa rộng khắp, góp phần quan trọng thúc đẩy tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở các địa phương.
Hưởng ứng chủ trương xây dựng nông thôn mới nâng cao tiến tới xã nông thôn mới kiểu mẫu, gia đình ông Nguyễn Văn Mộc ở thôn Văn Quỳ, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái đã tình nguyện hiến một phần đất của gia đình để mở rộng tuyến đường liên thôn. Không chỉ hiến đất mà gia đình còn đóng góp công sức, ủng hộ kinh phí để làm cho tuyến đường được xanh sạch đẹp hơn, ông Mộc cho biết.
Chúng tôi thấy có thấy rất hợp lý, thì chúng tôi đã sẵn sàng là bỏ ra một ít đất để tạo một điều kiện cho trong hội phụ nữ. Người ta can thêm cái đường nó rộng ra đấy, để cho đường thông hề thoáng và mọi người đi lại. Nói chung là nó thuận tiện hơn về cái lối từ ra chợ này, rồi cái ra chùa thì đến lúc này chúng tôi cảm thấy là nó rất là đẹp, mà cảm thấy là mang lại những cái vẻ văn hóa để cho mọi người dân là nhìn thấy.
Tuyến đường nối từ thôn Văn Quỳ đến chợ Văn Phú và chùa Văn Tiến, xã Văn Phú có chiều dài khoảng 300 mét. Khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, tuyến đường này đã được bê tông hóa với chiều rộng 3 mét. Tuy nhiên, do lưu lượng phương tiện qua lại đông, người dân đi chợ giao thương buôn bán nhiều, nên xã Văn Phú xác định việc mở rộng đường sẽ tạo đột phá về phát triển kinh tế xã hội, xây dựng thành công nông thôn mới nâng cao. Do đó, chính quyền địa phương đã tích cực vận động người dân hiến đất để mở rộng tuyến đường từ 3 mét lên 5 mét. Với sự chung sức đồng lòng nên chỉ sau một thời gian ngắn tuyên truyền vận động, hàng chục hộ dân của thôn Văn Quỳ đã đồng loạt tình nguyện dịch rào hiến đất. Bà Nguyễn Thị Bích, người dân ở xã Văn Phú, thành phố Yên Bái nói:
"Chúng tôi đã rất hưởng ứng và cũng bỏ công ra rồi là góp phần đổ cái tuyến đường này là rộng ra và cũng giữ gìn để trồng các cái bình hoa hai bên tuyến đường. À, thường xuyên là chi hội chúng tôi là có tổ chức vệ sinh, dọn dẹp cho nó sạch sẽ thế để phát triển cái nông thôn mới."
Điểm nhấn trong phong trào hiến đất mở rộng đường giao thông tại xã Văn Phú là người dân không chỉ hiến đất mà còn góp công sức, ủng hộ kinh phí để trồng hoa làm đẹp các tuyến đường. Phong trào đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, đồng lòng gắn bó trong các thôn xóm, khu dân cư, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy người dân cùng chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Bà Đoàn Thị Thanh, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Văn Quỳ, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái cho hay:
"Khi mà chúng tôi mở được cái tuyến đường này ấy, thì nói chung là trong hội viên cũng như trong nhân dân là rất là phấn khởi, mà cũng có thể là 2 tháng một lần, 3 tháng một lần. Thế những cái người dân ở xung quanh đây thì người ta cũng rất là hưởng ứng, thậm chí là quét hết cái đoạn đường này. Chứ còn chi hội phụ nữ thì cũng thường xuyên là vài ba một quý ra lao động một lần. Thì chúng tôi cũng huy động mọi người đấy thì người ta cũng rất là nhiệt tình. Thậm chí là mình chỉ cần 15 người thôi nhưng mà có thể là người ta nghe thấy là lao động chi hội là người ta cũng đến tầm khoảng 20-30 người chẳng hạn đấy. Rất là hăng hái, nhiệt tình, ủng hộ mà cái tuyến đường này. Mà lúc nào tuyến đường này cũng giữ là xanh, sạch đẹp, sạch sẽ. Nhất là đối với những hộ dân xung quanh đây này, người ta cũng tự người ta quét một đoạn dài, cái đường này lúc nào cũng sạch sẽ.
Năm 2020, xã Văn Phú được sáp nhập với xã Văn Tiến và lấy tên là xã Văn Phú. Mặc dù còn nhiều khó khăn sau sáp nhập nhưng với sự chung sức đồng lòng, năm 2021 xã đã đạt nông thôn mới nâng cao và đang tiếp tục xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Các phong trào thi đua, tình nguyện, dịch giáo hiến đất trên địa bàn chính là tiền đề quan trọng để xã Văn Phú phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu theo đúng lộ trình. Đây cũng là phong trào được lan tỏa rộng khắp ở các địa phương trong toàn tỉnh, trở thành sức mạnh trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
Tiếp theo là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Tháng 6 năm 2024 là thời điểm có hiệu lực của hàng loạt chính sách được thực hiện. Cùng theo dõi chi tiết chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6 năm 2024 giờ đây. Ngày 7 tháng 11 năm 2023, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 đã thông qua luật căn cước có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Luật căn cước gồm 7 chương 46 điều quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước, thẻ căn cước điện tử, giấy chứng nhận căn cước, quyền nghĩa vụ trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan. Trong đó có những điểm mới đáng chú ý như chứng minh nhân dân chín số hết hiệu lực từ mùng 1 tháng 1 2025, bỏ thông tin quê quán và vân tay trên thẻ căn cước, cấp thẻ căn cước cho người dưới 6 tuổi, bổ sung quy định cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch. Sau đây là 10 điểm mới của luật căn cước gồm những nội dung sau. Chính thức đổi tên căn cước công dân thành căn cước điều 3. Theo đó, song song với việc sửa tên dự án luật từ luật căn cước công dân thành luật căn cước thì Quốc hội cũng thống nhất đổi thẻ căn cước công dân thành thẻ căn cước. Như vậy đây là điểm mới của luật căn cước từ mùng 1 tháng 7 2024, quan trọng nhất là luật căn cước so với quy định cũ. Theo đó, căn cước là giấy tờ tùy thân chứa các thông tin cơ bản về thân nhân, lai lịch, đặc điểm nhận dạng và sinh chắc học của một người gồm ảnh khuôn mặt, số định danh cá nhân, họ, chữ đệm và tên khai sinh, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi đăng ký khai sinh, quốc tịch, nơi cư trú và ngày tháng năm cấp thẻ và ngày tháng năm hết hạn sử dụng. Giá trị sử dụng của thẻ căn cước công dân chứng minh nhân dân đã được cấp, điều 46. Thẻ căn cước công dân đã được cấp trước ngày 1 tháng 7 2024 vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được ghi trong thẻ. Công dân khi có nhu cầu thì được cấp đổi sang thẻ căn cước. Thẻ căn cước công dân chứng minh nhân dân hết hạn sử dụng từ ngày 15 tháng 1 2024 đến trước ngày 30 tháng 6 2024 thì tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết ngày 30 tháng 6 2024. Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân vẫn giữ nguyên giá trị sử dụng. Chứng minh nhân dân chín số hết hiệu lực từ mùng 1 tháng 1 2025, điều 46 theo quy định chuyển tiếp tại khoản 2 và khoản 3 điều 46 luật căn cước 2023 từ chứng minh nhân dân còn hạn sử dụng đến ngày 31 tháng 12 2024 thì có giá trị sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 2024. Bỏ thông tin quê quán và vân tay trên thẻ căn cước theo điều 18. Thẻ căn cước mới đã bỏ thông tin quê quán, nơi thường trú, vân tay, đặc điểm nhận dạng thay vào bằng thông tin nơi đăng ký khai sinh và nơi cư trú. Mở rộng đối tượng được cấp thẻ căn cước, điều 18 và điều 19. Công dân Việt Nam dưới 14 tuổi cấp thẻ căn cước theo nhu cầu. Công dân Việt Nam không đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú nếu được cấp nhật thông tin nơi ở hiện tại và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cấp thẻ căn cước cho người dưới 6 tuổi. Người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước cho người dưới 6 tuổi thông qua cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng định danh quốc gia. Không thu nhận thông tin nhận dạng và sinh chắc học đối với người dưới 6 tuổi. Bổ sung quy định cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch, điều 3 và điều 30. Giấy chứng nhận căn cước là giấy tờ tùy thân chứa đựng thông tin về căn cước của người Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam từ 6 tháng trở lên. Giấy chứng nhận căn cước có giá trị chứng minh về căn cước để thực hiện các giao dịch thực hiện quyền lợi ích hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam. Bổ sung quy định cấp căn cước công dân điện tử theo điều 31 và điều 33. Mỗi công dân Việt Nam được cấp một căn cước điện tử của công dân được cơ quan quản lý căn cước Bộ Công an tạo lập ngay sau khi công an dân hoàn thành thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2, VNEID. Về giá trị sử dụng của căn cước điện tử được quy định như sau, căn cước điện tử có giá trị chứng minh về căn cước và thông tin khác đã được tích hợp vào căn cước điện tử của người được cấp căn cước điện tử để thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác theo nhu cầu của công dân. Trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công, thực hiện các giao dịch và hoạt động khác, nếu phát hiện có sự khác nhau giữa thông tin in trên thẻ căn cước hoặc thông tin lưu trữ trong bộ phận lưu trữ được mã hóa của thẻ căn cước với thông tin trong căn cước điện tử thì cơ quan tổ chức cá nhân sử dụng thông tin trong căn cước điện tử. Bổ sung quy định thu thập thông tin sinh trắc học theo điều 23 Luật Căn cước 2023 thì trong thủ tục cấp thẻ căn cước cho người từ đủ 14 tuổi trở lên có quy định về bước người tiếp nhận thu nhận thông tin nhận dạng và thông tin sinh trắc học bao gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt như người từ đủ 14 tuổi trở lên. Như vậy, việc thu nhận thông tin sinh trắc học mống mắt sẽ được triển khai đối với công dân từ 6 tuổi trở lên khi thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước. Đối với người 6 tuổi thì cơ quan quản lý căn cước không thu nhận thông tin nhận dạng và thông tin sinh trắc học. Thông tin sinh trắc học về ADN và giọng nói được thu thập khi người tự nguyện cung cấp khi thực hiện thủ tục cấp căn cước. Bổ sung quy định về việc tích hợp thông tin vào thẻ căn cước điều 22, thông tin tích hợp vào thẻ căn cước gồm thông tin thẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn hoặc giấy tờ khác do Thủ tướng Chính phủ quy định. Người dân đề nghị tích hợp thông tin vào thẻ căn cước khi có nhu cầu hoặc thực hiện việc cấp thẻ căn cước. Việc sử dụng thông tin được tích hợp vào thẻ căn cước có giá trị tương đương như việc cung cấp thông tin hoặc sử dụng giấy tờ có chứa thông tin đó trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác. Thông tư 05/2024 sửa đổi hàng loạt các thông tin liên quan đến vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái có hiệu lực từ ngày 1/6/2024. Trong đó các trường hợp bị thu hồi giấy phép lái xe gồm có: có hành vi gian dối để được cấp giấy phép lái xe, có thể kể đến khai báo gian dối về tuổi, sức khỏe, sử dụng giấy tờ không đúng quy định, tẩy xóa làm sai lệch thông tin giấy phép lái xe. Những người vi phạm trường hợp này sẽ không được cấp bằng trong 5 năm, nếu muốn cấp lại thì phải học và sát hạch như cấp giấy phép lái xe lần đầu. Để người khác sử dụng giấy phép lái xe của mình, đây là một trong những trường hợp mới so với trước đây. Khi bị phát hiện thì sẽ bị thu hồi giấy phép lái xe, nếu muốn cấp lại thì phải học và thi sát hạch lại. Cấp giấy phép lái xe cho người không đủ điều kiện, trong đó người được cấp bằng lái xe có thể không có đủ điều kiện như không đủ tuổi, không đủ sức khỏe. Khi có sai sót về thông tin trên giấy phép lái xe, các thông tin có thể bị sai sót gồm thông tin về họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, nơi cư trú, hạn giấy phép lái xe. Khi người lái xe bị phát hiện trong cơ thể có ma túy thông qua việc khám sức khỏe. Thêm một thông tư nữa của Bộ Giao thông Vận tải có hiệu lực trong tháng 6, cụ thể là 15/6/2024, là thông tư số 11/2024 về giá dịch vụ lập hồ sơ phương tiện đối với xe cơ giới được miễn kiểm định lần đầu và dịch vụ in giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định đối với xe cơ giới. Theo đó, các phương tiện được miễn kiểm định lần đầu vẫn phải lập hồ sơ phương tiện so với mức giá dịch vụ như sau. Giá lập hồ sơ với xe miễn kiểm định lần đầu 46.000 đồng xe. Giá dịch vụ in lại giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định 23.000 đồng một xe. Trong đó, giá này bao gồm chi phí tổ chức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận, kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nhưng chưa bao gồm thuế VAT. Đặc biệt, tổ chức cá nhân được cung cấp dịch vụ này phải thanh toán giá dịch vụ cho đơn vị đăng kiểm theo mức giá trở lên. Có hiệu lực từ giữa tháng 6/2024, Nghị định số 45/2024 về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa nêu rõ điều kiện vay vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tại quỹ này gồm: đáp ứng tiêu chí doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo là doanh nghiệp nhỏ và vừa được thành lập để thực hiện ý tưởng trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và có khả năng tăng trưởng nhanh. Có dự án, phương án sản xuất kinh doanh khả thi, đảm bảo phù hợp tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, đảm bảo nguồn vốn tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư thực hiện dự án, phương án sản xuất kinh doanh đảm bảo đủ nguồn vốn để thực hiện dự án, phương án đó đáp ứng quy định về bảo đảm tiền vay. Tiêu chuẩn xét thăng hạng giảng viên đại học từ mùng 1/6/2024. Đây là nội dung đáng chú ý tại thông tư số 05/2024 của Bộ Giáo dục Đào tạo về tiêu chuẩn điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập và trường cao đẳng sư phạm có hiệu lực từ mùng 1/6/2024. Trong đó có thể kể đến là điều kiện tiêu chuẩn xét thăng hạng chức danh giảng viên chính hạng 2 gồm: cơ sở giáo dục đại học công lập có nhu cầu có vị trí việc làm còn thiếu phù hợp được cấp có thẩm quyền xét cử thăng hạng chức danh nghề nghiệp đang giữ chức danh giảng viên hạng 3. Trong năm công tác liền kề trước năm dự xét thăng hạng, giảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, có phẩm chất chính trị đạo đức nghề nghiệp tốt, không trong thời hạn kỷ luật và thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật, có thời gian giữ chức giảng viên hạng 3 tối thiểu, đáp ứng yêu tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng năng lực chuyên môn nghiệp vụ. Quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa được nêu tại thông tư 02/2024 có hiệu lực từ ngày 1/6/2024. Theo đó, người tiêu dùng có thể tra cứu trên cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa quốc gia các thông tin sau đây: tên và hình ảnh của sản phẩm hàng hóa, tên đơn vị và địa chỉ của đơn vị sản xuất kinh doanh sản phẩm hàng hóa, thời gian các sự kiện truy xuất nguồn gốc diễn ra trong sản xuất kinh doanh sản phẩm hàng hóa, thương hiệu nhãn hiệu, mã ký tự và số series sản phẩm nếu có, thời hạn sử dụng sản phẩm hàng hóa nếu có.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Pháp luật với cuộc sống. Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Nhân Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.